tình cha.
Thính giả, tiếp nối sau đây là giờ giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove. Và trong phòng VM chúng tôi đã có các quý thầy cô. Và ngày hôm nay vẫn là của giáo viên của cô giáo Linh Bùi phụ trách cho chương trình. Và xin mời cô giáo Linh bắt đầu.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Thêm Bê Trần xin cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ do học khu Garden Grove bảo trợ trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove lúc nào cũng nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và trong phòng VM của chúng tôi tối hôm nay có chị Minh Phượng cũng như là Tammy và thầy George Ocean. Thầy George Ocean là cố vấn giáo dục của học khu Garden Grove. Thầy sẽ chia sẻ thêm về một số chi tiết liên quan đến trường cũng như là cái hệ thống đại học của Hoa Kỳ. Và cái sự việc chuẩn bị cho con em vào đại học là một cái tiến trình rất là lâu dài và nên bắt đầu từ khi các em còn nhỏ. Thì là phụ huynh chúng ta nên tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ để có thể hướng dẫn và hỗ trợ cho con em có được cái sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp với nhu cầu của riêng chính em. Và Linh vừa chia sẻ là trong phòng VM của chúng ta có chị Minh Phượng cũng như là Tammy và có vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay là thầy George Ocean. Thì trước khi chúng tôi đặt những câu hỏi với lại vị khách đặc biệt thì Linh gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Cảm ơn. Minh Phượng cũng xin được gửi lời chào một lần nữa đến với cô Linh cũng như là cô Tammy và vị khách trong phòng VM của chúng ta.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ, cảm ơn Tammy và xin chia sẻ với quý vị là hôm nay là hai chị em chúng tôi rất là mừng là được gặp anh Chí Thiện cũng như chị Minh Phượng trở lại và thấy chị Minh Phượng rất là tươi và rất là khỏe mạnh cho nên rất là mừng khi chị Minh Phượng trở lại với nụ cười tươi vui và được mạnh khỏe như thế này, chúng em rất là mừng.
Cảm ơn em.
Dạ. Và cho phép Linh được giới thiệu đến thầy George Ocean. Mr. George Ocean, we are so happy to have you back on Radio Bosa to share with our listening audience about higher education, in particular the UC, the Cal State, the private colleges and the community colleges. So we'll welcome you back to our radio show on Radio Bosa. Please say hello to our listening audience.
Hi, good evening. Thank you so much for having me. It's a great pleasure, and I always have so much fun being here. Thank you for the invitation.
Yeah, thầy cũng chia sẻ là thầy rất là vui được trở lại với chương trình và cảm ơn học khu cũng như là đài Radio Bosa đã có gửi lời mời thầy đến để chia sẻ những chi tiết quan trọng này với lại quý thính giả. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì xin quý vị nhớ gọi vô, tại vì đề tài tối hôm nay rất rất là quan trọng, nhất là cho quý vị nào mà có con em đang học, cho dù ở tiểu học hay là bậc trung học lớp 11 hay lớp 12, đây là những cái chi tiết rất là quan trọng cho các em học sinh từ, thật sự ra là từ mẫu giáo cho tới lớp 12. Thì nên xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại quý vị có thể gọi vô đài để mà đặt câu hỏi với lại thầy George Ocean tối hôm nay. Và chúng ta có khoảng 55 phút nữa để mà tâm sự với quý vị.
Dạ.
Xin chị Minh Phượng.
Và thưa quý vị thính giả, đặc biệt trong tối nay chúng ta đã có thầy đến và chúng ta và cô giáo Linh đề nghị là dành thời giờ cho quý vị thính giả có những thắc mắc về gì có thể hỏi thẳng với thầy hoặc là với cô Linh, cô Tammy phụ trách trong ban giao tế cộng đồng. Quý vị cứ thoải mái, khi nào có điện thoại quý vị Minh Phượng sẽ tiếp ngay nha cô Linh. Và số điện thoại là 714-418-2122, 2123 và 2125. Thưa quý vị, một lần nữa xin mời gọi quý vị, nhất là phụ huynh hay là những quý vị thắc mắc liên quan về giáo dục học vấn tại giáo dục tại Garden Grove. Thưa quý vị, trở lại với cô Linh.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với thầy George Ocean là trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về những cái trường đại học khác nhau và những gì chúng ta có thể làm để mà hỗ trợ cho con em của chúng ta, và câu hỏi chính hẳn là đi đại học có đáng không? So George, before we start exploring higher education and ways that we can support our student to get there, right? The big question is college worth the cost?
Lynn, Ms. Lynn Bui, in my opinion, college is the best investment any student can make. It would help you solve problems. It will help you not get a job but a career. And in my opinion, again, it's your bachelor's degree, your higher education is going to be the new high school diploma. So yeah, it's a huge, huge investment, not just for students but for their future families as well.
Đối với thầy với cô Linh Bùi thì thầy cảm thấy là việc đi đại học là một cái đầu tư rất là lợi ích, và là một cái nó giải quyết rất là nhiều vấn đề cho các em. Và khi mình có một cái bằng đại học thì không những các em chỉ có một cái nghề mà các em luôn có luôn cả nguyên cái sự nghiệp của các em. Và khi các em được bằng cử nhân thì nó sẽ thay thế cho bằng trung học. Cho nên đối với thầy, riêng về thầy thì thầy cảm thấy đi đại học là một cái điều rất tốt và là một cái đầu tư rất là lợi ích và rất là tốt cho các em.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và câu hỏi kế tiếp là những cái lý do này rất là hay, và nếu như vậy thì cái việc lên đại học có phải có khả thi không? Và chúng ta biết là không nói về cái chuyện hỗ trợ tiền bạc, mà cái điều quan trọng là muốn biết xem là học sinh nào muốn lên đại học có đạt được không. So those are excellent reasons that you just shared. So if that's the case, is college affordable? And we know that we're not talking about or focusing on just the financial support, but it's important to note that if college is affordable for student who want to go.
It's definitely affordable. And one thing to remember as parents is just keep in mind that the less we make, the more resources the student's going to have. So it kind of benefits students. There's Cal grants, there's Pell grants, and all in all, if a student's family's making less than $80,000, there's going to be some pretty generous financial aid packages that the student will qualify for. And Cal State's, they charge close to $7,000 a year. And that's every single city, I mean, every single county has their Cal State. There's 23 in California. For UCs, those run around $13,000, and a very popular UC that's our local UC would be UC Irvine. And for those that don't know, community colleges are always going to be free. There's the California Promise. So for students going to a 2-year and want to transfer into a 4-year, they're not going to have to pay the tuition. It's going to be free per the California Promise.
Và theo thầy thì dĩ nhiên lên đại học là một điều khả thi, và phụ huynh, thầy muốn nhắn nhủ với phụ huynh là phụ huynh càng làm ít tiền thì các em càng có nhiều tài nguyên và sự hỗ trợ để các em có thể tiến lên đại học. Các em sẽ có những cái tiền tài trợ của tiểu bang là Cal Grants hoặc là Pell Grants của liên bang, là sẽ giúp cho các em chi trả cái tiền đại học đó. Nếu gia đình mình làm dưới 80,000 thì thường thường các em sẽ được một cái tiền cấp rất là tốt cho các em, đầy đủ cho các em để các em có thể lên đại học. Trường Cal State thì thường thường là mỗi năm học các em phải trả 7,000, và mỗi thành phố hay là mỗi quận đều có những cái trường Cal State đó. Riêng trong tiểu bang Cali mình có 23 trường Cal State và trường UC, nổi tiếng nhất là trường UCI, và mỗi năm thì các em phải chi phí là 30,000. Nhưng mà nếu gia đình có lợi tức thấp thì chính phủ sẽ cấp những cái tiền học bổng cho các em để các em có thể tiền tài trợ cho các em để các em có thể vào đại học. Riêng những em mà muốn chuyển 2 năm từ trường đại học cộng đồng hoặc là mình kêu là trường cao đẳng thì có cái dự luật California Promise, có nghĩa là lời hứa của tiểu bang Cali, thì tất cả những cái tiền chi phí cho đại học đều được chi trả và các em có thể lấy 2 năm đầu tiên và chuyển lên các trường đại học UC hay Cal State thì mình lấy cái bằng cử nhân. Cho nên đừng có ngại để mà mình có thể vào đại học. Luôn luôn có những cái chương trình mà có thể hỗ trợ và tài trợ cho các em trong trường đại học. Giống như thầy đã nói lúc ban đầu là mình càng lợi tức càng thấp thì các em càng có nhiều tài nguyên và càng có nhiều cái tài trợ để có thể trợ giúp các em lên đại học.
Yeah. Cảm ơn cô Tammy. Nhưng cho phép Minh Phượng được mời thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại 714-418-2122 cùng các quý thầy cô trong phòng vi âm Minh Phượng. Xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Chào chị Minh Phượng, chào các thầy cô. Mình tên là Tracy đó. Con trai của mình mới lên lớp 9. Mình có coi qua cái graduation là required, trong đó nó nói là required at least là 2 years của cái world language. Thì cháu nó đã học một năm ở dưới trường middle school. Thì năm nay là lớp 9 mà cháu học là năm thứ 2 của cái language cháu chọn là Vietnamese. Thì Tracy muốn hỏi là cái năm đầu tiên học ở dưới middle school có được count để mà forward to cái graduation requirement hay không?
Okay. Cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều, Mr. Ocean. So she has 8 student or child currently in 9th grade. And based on the graduation requirement, so I think you have to help us explain that graduation requirement doesn't require 2 years of world language. But so her child took 1 year of world language in 8th grade. And now bé gái hay bé trai vậy thưa chị?
Yeah, cháu trai.
So her son is currently taking the second year of world language as a freshman right now. So would that meet the 2 year requirement because her son's already have taken 1 year in middle school, which is in 8th grade, and then another year currently? Would that meet the 2 year requirement for 4 year college? So perhaps you can share with our listening audience that. Meeting the 2 year of world language, it's not part of the graduation requirement. It meets the A to G requirement.
Correct. You guys are both correct. The mom's correct. You're also correct, Ms. Lim Bui. For a 4 year college, meeting the A to G requirements, 2 years is required. 3 years is recommended. For graduation, you don't need a world language to graduate, but it does go towards your elective credits. And one main point that I would like to make is that if a student takes 4 years of a world language at the end of his senior year, that student will walk away with a field by literacy, which means their diploma will look a little bit different. They'll be identified as being proficient in two different languages. So their high school diploma will show proof that they're bilingual. So if a student took a world language in the 8th grade, yes, that does and they'll get that second year in 9th grade. So parent is correct. She will get the 2 years required. But at the same time, we don't want to stop at 2 years. We want our kids to be bilingual, being able to speak more than one language. So we do highly recommend that the student continues with 4 years. And that would not only push that college application forward, but at the end of their high school career, they'll walk away with the seal by literacy from the state of California, which is pretty impressive to have on your resume.
It's a gold seal in the high school diploma,
right? It's an official seal from California, and it goes right on the diploma to identify that student.
And bilingual. There's also other benefits in getting taking a world language the third or the fourth year as well, too, right? In
terms of push the college application forward. Admission officers would love seeing more than 2 years. Right. 2 years is the minimum. It's required, but colleges want to see 3 or 4.
That third year or the fourth year.
Yeah, mm-hmm. Does help. Good question. Thank you for calling.
Dạ, thưa chị, thì theo thầy thì chị Linh Bùi nói đúng và chị cũng nói đúng là cái năm lớp 8 và năm lớp 9 thì nó sẽ tính vào cái chương trình mà các em hội đủ điều kiện cho chương trình EduG nha chị. Tụi em muốn nhắc là để mà tốt nghiệp trung học em không cần phải lấy cái môn ngoại ngữ 2 năm. Môn ngoại ngữ 2 năm họ đòi hỏi là nếu em muốn tiến thẳng lên đại học và muốn ghi danh vào đại học thì họ đòi hỏi ít nhất là 2 năm của ngoại ngữ. Nhưng mà theo thầy thì nếu mà em đã học 2 năm rồi thì thầy đề nghị nên tiếp tục học lên để mà 4 năm. Tại vì khi mà em lên tới 4 năm ngoại ngữ thì em sẽ được cái gọi là siêu literacy, là ấn chứng song ngữ. Ở trên cái bằng tốt nghiệp của em họ sẽ có một cái hình ấn chứng màu vàng và cho thấy là em thông thạo 2 ngôn ngữ. Thì vì mình đã lấy một ngôn ngữ 2 năm rồi thì tại sao không lấy tiếp tục để mà hoàn tất cái 4 năm đó để mà em nhận cái siêu literacy. Mà cái siêu literacy, cái ấn chứng song ngữ đó là được cấp ở bởi tiểu bang California, cho nên nó sẽ hiện lên cái bằng tốt nghiệp của em, thì người ta nhìn vô là người ta biết em thông thạo hết 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Và thầy cũng nói là khi mà em ghi danh vào đại học thì dĩ nhiên đại học chỉ đòi hỏi 2 năm song ngữ, 2 năm ngoại ngữ, nhưng mà nếu họ nhìn thấy em có 3 năm, 4 năm ngoại ngữ thì cái cơ hội em được vào cái người đại học đó, cái người mà xem cái đơn của em đó sẽ muốn nhận em vào đại học hơn, cho nên nó sẽ cho em cái cơ hội cao hơn để mà được vào đại học em mong muốn. Cho nên nếu em đã lấy 2 năm thì thầy đề nghị nên lấy tiếp 3 năm, 4 năm để mình được cái ấn chứng song ngữ, gọi là cái siêu literacy đó thưa chị.
Dạ, cảm ơn chị. Cho em hỏi thêm cũng về cái đề tài đó. Như thầy nói là nếu mà em tiếp tục 4 năm với điều kiện 4 năm đó là chỉ có một ngôn ngữ thôi phải không? Chẳng hạn bây giờ cháu nó đang lấy Vietnamese là năm thứ 2 thì có nghĩa là năm thứ 3, năm thứ 4 cũng phải là Vietnamese luôn. Rồi khi mà cháu graduate, cháu được như chị nói cái goal, khi mà được cái đó, ngoài cái chuyện mà mỗi năm cháu lấy, cháu phải pass cái đó rồi pass cái lớp đó at least là C, thì rồi để mà được cái đó có phải là special, phải có một cái test không, phải có một cái ngày nào làm exam để mà được cái đó hay không, hay là chỉ dựa trên 4 năm cái điểm mỗi năm học của cháu về cái lớp Vietnamese đó?
Dạ, câu hỏi rất là hay, cảm ơn chị rất là nhiều. So mom asked, you're recommending that students take 4 years of the same language?
Yeah, that's always going to be our recommendation. And I fully understand how difficult Vietnamese is to learn it. But at the same time, it's such a powerful language that would help them do a lot better in different careers. It would look really good on their resume. It's something that they put on their college application as well. And it's good to know our language of our ancestors.
Mm-hmm.
You want to ask the second question or
go ahead?
Oh, okay. Thì theo như thầy thì thầy nói là đúng, mình lấy một cái ngôn ngữ và thầy nói là tiếng Việt thì có thể nó hơi khó khăn cho em, nhưng mà cái mình có thêm một cái ngôn ngữ đó thì em có thể có những cái sự lựa chọn trong các sự nghiệp khác nhau, và đồng thời nó cũng nhìn rất là tốt trên cái resume của mình hoặc là trên cái đơn để ghi danh vào đại học thưa chị. Là một cái ngôn ngữ học, trọn vẹn cái ngôn ngữ đó để mà mình thông hiểu cái văn hóa cũng như cái văn hóa, cái phong tục văn hóa của một cái ngôn ngữ đó.
Cảm ơn chị. Cái câu hỏi kế tiếp này cho em có nói là giống như là để mà được earn, giống như chị nói khi mà cháu graduate trong cái bằng của cháu nó có cái gì này, chị nói cái goal gì đó. Thì ngoài mỗi năm cháu học như vậy, khi mà để được cái đó cháu có cần phải lấy một cái test hay không, giống như mấy cái AP class phải làm một cái phải đăng register để mà test cái AP, thì cái lớp này để mà được giống như cái bilingual certification như vậy đó thì mình có cần phải test riêng hay không?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. So what are some option that the student can take the seal by literacy? Just we know that student need to take 4 years in order to get that seal, right? Student needs to have that 4 years of English. Pass it would, is it a C or a B?
It has to be proficient. So I have to be a letter B in the world language and a letter C, a grade C in their traditional English class. And sometimes Vietnamese gets a little overwhelming with the kids' day-to-day schedules. So another thing that a student can do to qualify for the CO Biliteracy is to take the CO Biliteracy Vietnamese exam in March during their senior year, and that too will qualify them to get the CO. So it doesn't.
But that's that's another option. But students,
it's another option.
Yes.
And if they want to take an AP World Language exam, not the class, that would also qualify a student to get the CO Biliteracy as well.
So I just want to verify, they can take a four-year class or they can take a Vietnamese test in March, right? They can take all 4 years or they can take a test in March for to qualify for the CO Biliteracy.
And the test is, it's very, 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 very challenging.
Mm-hmm.
It's not an easy test. And just to clarify, it's not an AP Vietnamese test. It's a CO Biliteracy test.
Mm-hmm.
But if a kid takes like an AP Spanish test, an AP, a different language, that the College Board has to offer, that would also qualify a student for a CO Biliteracy in a different language.
Okay, because I think I'm trying to get understand this. Mom trying to confirm, so he or she can either take a 4 years or take the Vietnamese test.
Correct.
Okay.
And my recommendation would be to do the 4 years
do
of
the
Vietnamese.
4 years. Okay. Để trả lời câu hỏi của chị là nếu em có thể lấy 4 năm liền và có thể hội đủ điều kiện để được cái ấn chứng song ngữ, hoặc là em có thể thi, nếu em thông thạo đủ tiếng Việt thì em có thể thi cái bài thi tiếng Việt vào tháng 3, thì em không cần phải lấy chọn 4 năm đó. Hoặc là em muốn một cái ngôn ngữ nào khác, một cái sinh ngữ nào khác, mà em có thể lấy cái bài AP test cho cái ngôn ngữ đó, miễn là em và phải qua cái hệ thống College Board mà họ xác nhận là cái ngôn ngữ đó, thì em cũng có thể lấy cái bài TAP để mà hội đủ điều kiện cho cái CO Biliteracy là ấn chứng song ngữ. Và nếu mà mình lấy cái lớp học á, sinh ngữ đó, thì để mà hội đủ điều kiện là cho thông thạo đó, thì em phải là điểm B trở lên. Còn và em cũng phải thông thạo tiếng Anh ngữ, thì em chỉ cần là điểm C là có thể hội đủ điều kiện. Nhưng mà để mà hội đủ điều kiện cho một sinh ngữ khác, thì cái lớp học em lấy phải là điểm B trở lên. Chị rõ không chị? Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều.
Dạ.
Thank you.
All right, cảm ơn quý vị đã gọi vô đài Radio Bosa để đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay.
Dạ. Và thính giả khác ở trên đường dây điện thoại 418-2123. Xin mời vị thính giả lên tiếng. Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Dạ. Em là Hà. Em muốn hỏi là khi mà vô được accept vô cái UCI hay UCLA đó, 2 năm đầu tiên mình có cần phải ở dorm không, hay là mình không cần phải pay cho cái tiền ở dorm hả chị Minh Phượng? Em cảm ơn.
Mr. Ocean, so Ms. Ha has a question regarding the UC school. If her child get accepted to, let's say, UCI, and the first 2 year, is it mandatory for the student to stay in a dorm?
No, it's not mandatory, and the family will save a lot of money if a student's staying at home, if they could commute from home. They do recommend freshman students to get more involved with school, and by staying on campus, they do get more comfortable, they're more invested in their classes. Doing the work, studying together, using the campus's resources, but it can get a little pricey, and that's where college can be a little bit more expensive. If it's affordable, yes. But in most cases, sometimes students need to commute from home to our local UCI or even sometimes UCLA as well.
À, thưa chị, theo thầy thì mình nó không đòi hỏi em phải ở dorm hay ở nội trú trong cái 2 năm đầu tiên, thưa chị. Lý do là mình có thể đi về hoặc đi ở nhà và đi đến trường thì nó sẽ rẻ hơn cho các em, tại vì nếu mà các em ở tại trường đó thì nhiều khi cái chi phí nó quá mắc, cho nếu mà gia đình mình không có khả năng để mà cho em cái chi phí đó. Nhưng mà họ vẫn đề nghị là em có thể tham gia sinh hoạt thêm ở trường, thì bằng cách tham gia sinh hoạt thêm ở trường, và nếu em ở nội trú thì cái cơ hội em tham gia sẽ nhiều hơn, tại vì em sẽ sử dụng những cái tài nguyên của trường nhiều hơn, và em sẽ sử dụng những tài liệu mà trường có thể cung cấp cho các em tại ngay tại chỗ đó. Cho nên họ đề nghị là em ở dorm, nhưng mà không hẳn là mình phải ở dorm, cái đó không bắt buộc. Và nếu mình có thể, nếu em có thể đi 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 về về thì nó sẽ rẻ hơn, tại vì ở dorm thì có thể nhiều khi nó đắt để mà cho gia đình mình có thể chi trả cho các em 2 năm đầu, thì cái đó là tùy gia đình thôi thưa chị, không hẳn là mình phải ở trong nội trú thưa chị.
Em cảm ơn nhiều.
Yeah.
I also like to add that it also depends on the family dynamic at home. Sometimes students get very, very distracted with babysitting, taking care of, or just traffic, or just parking, or whatever it may be. And sometimes being on campus eliminates a lot of distractions, and a student could concentrate a lot more simply because it'll be less responsibility. Mm-hmm. Sometimes as parents, we want our kids to do a lot more, but at the same mm-hmm. time, when they're going to school, balancing the job, studying for their classes, it's very, very tricky sometimes. So it just depends. If the student has like privacy, quiet time, a place for them to work, home may be a good safe bet. In some situations, some kids will benefit from staying on campus. It just depends on that family dynamic.
And wouldn't you say it's also depend on the student too? If the student is very independent, right? The student tend to be very successful being at the dorm, right? Living at the dorm, and because it boils down to how to manage your time.
Yes, that's correct.
College, right?
And we got to remember that at that age, they're young adults, and independency is huge. It's mm-hmm. big, and sometimes it's hard for a student to be independent. And mm-hmm. in college is good start.
Yes.
Và theo thầy thì thầy muốn bổ sung thêm là tùy theo cái lối sống trong gia đình của mình nữa. Nhiều khi em phải đi ở riêng để mà em có thể tập trung hơn, tại vì nhiều khi trong gia đình nhiều khi em phải babysit, phải trông em, hoặc là phải giúp cho những cái trách nhiệm trong gia đình, hoặc là khi mà em phải đi từ ở nhà tới trường còn phải kiếm bãi đậu xe, kiếm chỗ đậu xe thì nhiều khi nó khó khăn hơn cho em. Thay vì em ở ngay tại chỗ thì em có thể tập trung học hơn, và cái trách nhiệm trong gia đình thì em không có để mà em có thể tập trung đặt hết tâm trí vào việc học. Thì cái đó thầy còn nói là tùy theo mỗi gia đình, cái môi trường khác nhau, và tùy theo cái cá tánh của từng em. Giống như chị Linh nói, có những em mà em đã tự lập từ nhỏ thì nhiều khi cho em ra ngoài thì cái đó cái cơ hội các em thành công sẽ cao hơn. Thay vì ở nhà thì nhiều khi em có những cái phân tâm này phân tâm kia thì em không thể tập trung trong việc học được. Cho nên còn tùy thuộc vào gia đình cũng như tùy thuộc vào cá nhân của từng em. Có những em thì lệ thuộc vào gia đình nhiều thì có sẽ khó khăn cho em tự lập, hoặc là có những em vì quá lệ thuộc thì cái đây là một cơ hội để mình cho em, cái cơ hội để em có thể tự lập và có thể tự lo cho mình và trong cái việc học của mình. Tại vì nhiều khi em phải học rồi em phải đi làm rồi phải về nhà rồi phải lo cái này cái kia thì nhiều khi nó sẽ phân tâm trong việc học của em.
Yeah, em cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý vị thính giả, quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, quý vị có thể gọi tiếp tục vào trong chương trình tối ngày hôm nay. Và trở lại với cô Linh, Phượng phải công nhận là từ thính giả, từ các quý vị phụ huynh lẫn phụ huynh có những cái thắc mắc rất là có giá trị.
Dạ, đúng rồi. Cảm ơn chị Minh Phượng. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi Trẻ do Học khu Gordon Co bảo trợ trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị nhớ tiếp tục gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay, đó là thầy George Ocean. Và cái đề tài của chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị tối hôm nay là hệ thống đại học của nước Hoa Kỳ, hệ thống đại học 4 năm gọi là UC, hay là Cal State University, hay là những trường đại học tư cũng như là đại học cao đẳng. Và bốn cái hệ thống này thì được chia sẻ bởi thầy George Ocean tối hôm nay. Xin quý vị nhớ gọi vô đài để đặt câu hỏi với vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả số điện thoại.
714-418-2122 hay 418-2123 và 418-2125. Trở lại với vị thính giả trên đường dây điện thoại 418-2122. Cùng các quý thầy cô Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng. Hello. Hello. 418-2122. Xin quý vị có thể gọi lại trong phòng vi âm, Minh Phượng sẽ tiếp ngay để khỏi tiếc, để khỏi mất thời giờ của quý vị qua những cái thắc mắc mà quý vị quan tâm, lo lắng cho con em của mình. Hay lắm, thưa quý vị. Và nhiều khi giờ mình hết đi học rồi, cái mình nghe, mình lại thấy là mình được học hỏi hơn nữa. Và trên đường dây điện thoại 418-2122, Minh Phượng hy vọng là không bị mất điện thoại. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, em kính chào chị Minh Phượng và các thầy cô. Dạ, em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là giữa cái Community College and cái UC, hai cái trường dạy có cái đích phần gì? Cái thứ nhất và cái thứ hai. Tại vì con em á, nó được vô UC mà nó không chịu vô, nó đòi học community, nó nói ship the money. Nó nói như vậy á, bây giờ nó đã học năm thứ nhất ở community rồi. Rồi nó đòi là học 3 năm community, nó mới transfer qua UC. Nên em không có biết là cái dạy đúng hay sai, tại vì cháu nó muốn là ship the money, nó nói mẹ ơi con ship money cho mẹ.
Thành
ra cho...
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều. So, George, can you explain to our listening audience real quick what is the difference between a community college and the UC system? And then, so that's one. The second question has to do with her son is currently attending first year at the community college. His reason that he shared with his mom is that he saved money at the community college. After 3 years, he'll transfer to a UC. So is that one of the options for some of our students right now? But first, please explain the difference between a community college, the difference between a community college and a UC school.
Thank you, thank you. That's a really, really good question. So a community college is a local community college, junior college, that everyone has access to. Students typically go to a community college to transfer into a four-year, and what her son is doing is what a lot of students do. They start at a two-year college. Sometimes they take 3 years to transfer, but the main objective is for them to save money. And again, the community college is going to be free, and everybody gets admitted. So in a lot of situations, students don't get admitted to their dream school. They don't get into UCLA. They don't get to USC. But for some kids, when they transfer from a junior college, community college, it's a lot easier for them to be admitted into a UC school. So it could be, there's so many different reasons, but the main difference between a two-year and a four-year UC versus community college, it's going to be the money.
Can you also share that if the student decide to go to a community college, what are some strategy that they have that you would be able to share so that way the student will be, you know, would have that success to transfer? Because there are statistic out there that some parents are very worried that if the student study at the community college, there are some students that might not be able to transfer to a 4 year. Due to various reasons?
Well, the first thing, we have to be mindful that if it's a Cal State, if it's a UC, or if it's a community college, the very first 2 years of your higher education is going to be your general ed, your general studies. So students are retaking the English, science, history, the world language. They're taking those general ed courses at every single different institution. We just have to remember that.
Mm-hmm. Để tiếp lời của thầy thì thầy nói thường thường cái community college là thường thường là một cái trường cao đẳng lân cận hoặc là cái trường đại học cộng đồng, thì bất cứ ai cũng có thể vào cái trường đại học cộng đồng hoặc là trường cao đẳng này. Thì thường thường các em sẽ, đa số các em học sinh nếu mà không được vào các trường UC hoặc là Cal State các em mong muốn, thì các em sẽ đi cái community college là cái trường cao đẳng này để các em có thể chuyển vào cái trường mà các em mong muốn khi mà các em bắt đầu. Tại vì khi em chuyển từ community college thì nó sẽ dễ hơn là em đi thẳng, tại vì em không được vô cái trường mà các em mong muốn. Với cái thứ hai là thầy nói nhiều khi các em đi như vậy là để giống như bé nói với chị là save money, để mà tiết kiệm tiền cho gia đình. Tại vì thường thường trường đại học cộng đồng hay là cao đẳng thì thường thường là các em học miễn phí, cho nên 2 năm đầu thì có thể là các em không cần phải chi trả cái chi phí đại học đó. Cho nên em nói save money cho chị có nghĩa là có thể đại học cộng đồng thì thường thường là cái chương trình miễn phí cho các em, miễn phí, cho nên 2 năm đầu thì chị Linh có hỏi là strategy là những cái phương thức nào mà có thể cho các em thành công không? Tại vì thường thường thống kê cho thấy là khi mà các em học ở community college thì cái có thể là một cái thời gian dài rồi em sẽ không chuyển lên cái trường đại học mà em mong muốn, mà em sẽ bị đứng lại ở đó. Thì thầy nói là thứ nhất mình phải suy nghĩ tới trường Cal State hay UC, 2 năm trường Cal State hay trường UC hay trường community college, 2 năm đầu thường thường các em phải lấy những cái môn nó gọi là những môn thường thức, mình gọi là general education. Thì những cái môn này nó bao gồm Anh văn, khoa học, lịch sử hoặc là lịch sử thế giới. Tất cả những cái này các em sẽ 2 năm đầu các em sẽ học, nó gọi là general education. Để mà các em chuyển lên 4 năm trường UC hay Cal State thì 2 năm đầu Cal State hay UC các em vẫn học cái này. Cho nên thầy kêu là mình phải tập trung vào cái general education 2 năm đầu, mà em phải lấy là những cái môn chính như là thầy mình đã thưa qua đó là Anh văn, khoa học, lịch sử hoặc là lịch sử thế giới. Thì đó là 2 cái năm đầu mà em cần phải học những cái môn đó.
Yeah, and then the second part of the question was like some of the struggles, some of the recommendations that we have for students in that situation. And sometimes it is hard, it's difficult to get a class at a community college because there's just so impacted. So sometimes it does take families not just 2 years, but 3 years, or sometimes even 4, to kind of transfer into the UC system pertaining the major that they're looking into. So it's not just solely based on money. It's also, it has a lot to do with their major, and just being able to be successful at a UC university. So it's just not about the money. Sometimes it has a lot to do with what they're studying, the work habits, how disciplined they are, and how much time they're willing to put. But it is tricky to find a really good schedule at a community college just because it's open access. There's a lot of students of all ages going to a community college, and the UCs are pretty much designed for like kids finishing high school, students finishing high school. So,
and I heard the expectation for either Cal State or UC is that 4 year, right? That's the goal. It's to finish the bachelor degree in 4 years. And there's data out there that show there's a high percentage of students that actually finish in 4 years.
There's a lot of good data out there that students do finish their degrees within 4 years. Uh-huh. And sometimes it takes a little bit longer when they're doing the community college route. And it's only because sometimes those classes are not always available. That's a very, very good point.
And then, like you say, your recommendation will be if the student decide, or student and family decide to start at the community college, make sure to stay focused. Make sure to take the classes that would transfer, right? Transfer to a UC or Cal State school, because sometimes there might be classes that might not be transferable.
And that's huge. That's a big deal, because sometimes students are taking classes that they don't need to transfer. So that's another huge, huge tip, to make sure that every single course you're taking, it's going to be transferable. They're going to get credit at the UC level or even Cal State level too.
Right.
Just meeting with your counselor, making sure you're keeping up with your general ed requirements. And there's actually a form that families could fill out, classes that they're going to need to be able to transfer after that second year, and just staying on that full-time schedule, because it gets tricky sometimes.
Thank you.
Để mà bổ túc thêm về cái phần struggles, là cái phần khó khăn mà các em phải gặp phải khi mà các em đi community college hoặc là mình ở trường cao đẳng, thì thường thường tại vì là trường cao đẳng họ mở cho tất cả mọi người đều có thể lấy lớp ở đó, tất cả các độ tuổi khác nhau, cho nên nhiều khi nó trở thành là quá đông, cho nên nhiều khi các em muốn lấy cái lớp mà các em mong muốn để có thể chuyển lên 4 năm đại học thì nhiều khi nó khó khăn hơn. Cho nên lúc ban đầu các em nghĩ là các em chỉ học 2 năm thôi, nhưng mà sau đó nó trở thành 3 năm, nó trở thành 4 năm, vì những cái lớp em cần lấy để chuyển lên đại học 4 năm thì lại không có. Và một phần nữa là có thể là cái major của các em, có nghĩa là cái nghề mà các em lựa chọn, nhiều khi nó khó cho vô cho các em, và nhiều người lấy những cái nghề đó thì ngược lại nó làm cho các em khó chọn lấy những cái lớp đó hơn, để mà em có thể hoàn tất được những lớp đó để các em cứ chuyển lên đại học 4 năm là Caltech hay UC. Thì dĩ nhiên tiền là một trong những cái vấn đề, kinh tế là một trong những cái vấn đề mà các em chọn community college, nhưng mà nhiều khi các em chọn rồi thì ngược lại nó kéo dài cái thời gian cho các em hơn, cho nên mình phải xem xét lại. Và cái chị Linh muốn nhắc là tại vì khi mình vào cái community college thì rất là nhiều loại người khác nhau, và nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng đến mình, cho nên em đó phải có cái sự tập trung và phải lấy những cái lớp mà giống như thầy đã nói lúc ban đầu là general ed, là những cái môn thường thức mà các trường UC cần để các em có thể chuyển lên. Tại vì nhiều khi các em lấy lớp mà các em không biết cái lớp nào em nên lấy, thì ngược lại em lấy những cái lớp mà không có chuyển lên được đại học 4 năm thì nó lại kéo dài cái thời hạn cho các em hơn. Cho nên thầy nói là thường thường trong những cái văn phòng mình nên đi gặp cố vấn, như thường thường những trong cái văn phòng họ có một cái danh sách mà em có thể ghi hết những cái lớp mà các em cần lấy để có thể chuyển sau thời gian 24 năm, để mình có thể tập trung vào và biết rõ ràng là những cái lớp này nào mình nên lấy để mình có thể chuyển đi. Và giống như chị Linh nói, dữ liệu cũng cho thấy là nếu các em đi đại học 4 năm thẳng Caltech hay UC thì họ muốn là các em trong vòng 4 năm các em phải tốt nghiệp, cho nên nếu đi thẳng Caltech UC thì đa số dữ liệu cho thấy là các em tốt nghiệp trong vòng 4 năm. Và lý do là tại vì các trường Caltech UC họ tập trung vào những em tốt nghiệp trung học và lên đại học để mà lấy cái bằng cử nhân. Còn trường Community College thì họ mở cho tất cả mọi người thích học thì có thể ghi danh vào cái đó. Cho nên nó làm cho cái con số quá đông. Nhiều khi mình lấy cái lớp mình mong muốn lại không lấy được. Cho nên mình phải lại trễ một năm sau nữa.
Okay. Cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều.
Và tiếp nối, cảm ơn chị và với sự kiên nhẫn của chị. Và bây giờ thì Minh Phượng cho phép Minh Phượng mời vị thính giả từ nãy giờ chờ đợi đó, cô Linh. 4182123 lên tiếng cùng với các quý thầy cô. Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Em Hà nữa, em muốn hỏi thêm hai câu hỏi nữa.
Dạ.
Câu hỏi thứ nhất của em. Dạ, câu hỏi thứ nhất của em là để chị nhận vô được trường đại học thì có một cái term mà em không có nghe rõ là early acceptance hay là early application gì đó, thì cái đó khác với lại cái chị với cái đơn mà mình nộp đúng hay cái ngày due date của nó khác nhau sao. Cái câu thứ hai em mới hỏi là khi mình điền đơn FAFSA đó thì em nghe nói là năm nay nó khác nhiều dữ lắm mà nó ngắn gọn lắm. Thì cái khác là mình có biết cái gì khác so với những năm trước chưa, và nó có khác trầm trọng hay không, em muốn biết thì nó khác làm sao thôi. Và cái có phải pháp là nếu mình first come first serve, nghĩa là mình nộp sớm thì mình sẽ được quỹ tài trợ trọn gói, còn ai mà nộp trễ thì sẽ bị một phần nào đó thôi chứ không được hưởng trọn. Dạ xin hết.
Dạ cảm ơn câu hỏi của chị. So, George, can you explain about the application window for UC and Cal State? And then also, she's hearing the term, I think what she meant is early decision, and it's for private colleges. So if you don't mind, share a little bit about the private college, like private university like USC or Chapman, it has that early decision. And then another question has to do with FAFSA. What we discuss about it, she understood that, or she understand that the application for the current senior is going to be short and concise. So can you provide a few updates on the new application for financial aid?
My pleasure. Those are really three excellent questions. So the first question, in regards to the application window for Cal State and UC. So students can submit applications as early as October 1st. And then the deadline is going to be November 30th. And just the reminder that every single school in Garden Grove, every single counselor has parent nights, has college fairs, has like workshops for students to get additional support on making sure that every single application we submit is maximized. It's perfect. There's no errors on any of those applications. So that's a very valid, excellent question. So to answer the question, it opens up October 1st, where students can submit that early until November 30th. And I think the second question about...
And this is not for our high school freshman, sophomore, junior. It's for our current high school senior.
Only yes. Seniors. Thank you for clarifying. Just Seniors. Juniors, 11th grade students, middle school students, they cannot. It's way, way, way too early. But they have to be on their senior year. Thank you for pointing that out.
And then early decision?
Just a pointer, just a tip, just a fun fact. When students do apply for early admission, that does help them get admitted a little bit quicker and increases their chances of them getting in. Colleges love to see students who are committed, who really, really want to attend that school. So if they commit for early decision, that really helps them be admitted a little bit sooner.
And that's just for private university.
It does not pertain to Cal States or UCs. That's solely for private schools. And every single private school functions a little bit different because they're private. So it does not. Ms. Bowie is absolutely correct. It does not pertain to Cal States or UCs. And then the third question was about FAFSA. And there's some new changes to FAFSA. The new window, they haven't set it in stone yet, but it's going to open up middle of December, mid-December. They haven't gave us a deadline the deadline's April 2nd, but when the window opens up, it's going to be mid-December. So they haven't gave us like a solid opening date, but just there's going to be some changes. It's a whole different portal where it's going to be more concise. It'll be easier. Typically, it will take 40 minutes to complete the FAFSA. Now it's going to take no more than 20. So it's kind of designed to be friendlier, easier. And instead of submitting the information line by line, you could transmit your IRS information onto FAFSA, which makes things a lot faster. Before, we were able to submit line by line, but now it's transmitted through the IRS and FAFSA. So there's some changes. It's designed to be easier. It's designed to be completed within 20 minutes instead of 40. And the new deadline is going to be April 2nd, which is something brand new to all of us in California.
Thank you.
I just want to ask a quick question. The early decision you said for private school, how early are they applying? Like around what month so that I can?
Every private school functions a little bit different. There's some in August.
Is it within this window, October 1st, or
Every private school functions differently. So some is October, some is September, it just depends. Some are as early as August.
Mm-hmm. So they have to check the website.
Yeah, because they're all different, especially the Ivy League schools.
Okay. Just want to verify that. Okay, để trả lời câu hỏi của chị về đơn để mà các em có thể nạp đơn vào Đại học Cal State với lại UC thì cái thời hạn nạp đơn là ngày 1 tháng 10 và ngày hạn chót để nạp đơn là ngày 30 tháng 11 và tất cả những đây là dành cho những em học lớp 12 và các em có thể nạp đơn trong cái thời hạn đó. Cái ngày hạn chót để mà các em nạp đơn vào đại học là ngày 30 tháng 11 và để nhắc nhở với phụ huynh là tại tất cả các trường học, tất cả các cố vấn tại các trường học đều có những cái buổi đó gọi là Parent Night để mà giúp cho các em điền những cái đơn đã ghi danh vào đại học và giúp cho các em làm sao mà có thể ghi danh vào các trường đại học các em mong muốn. Cho nên nếu được quý vị nên tham gia những cái buổi mình gọi là Parent College Night đó để mà mình tìm hiểu làm sao ghi danh cho các em đại học. Và cũng có những cái ngày gọi là College Fair sắp tới của sắp tới thì quý vị cũng có thể tới để mà tìm hiểu thêm về các trường đại học. Cho nên tất cả các trường đều có các cố vấn cũng như sẽ trợ giúp cho các em nộp đơn vào trường đại học làm sao mà làm đơn cho chính xác. Cái câu hỏi thứ hai là early decision, có nghĩa là cái sự quyết định sớm, thì cái này chỉ dành cho các trường tư gọi là private colleges. Trường tư thì họ thường thường mà nếu mà các em nộp đơn sớm thì cái cơ hội các em được nhận vào rất sớm, tại vì họ thấy là em thật sự muốn vào cái trường đại học đó và em ham muốn được học tại cái trường đại học đó thì thì nếu mà em nộp đơn sớm thì cái cơ hội em vô thì sẽ cao hơn. Thì em có hỏi với thầy Ocean là nộp đơn sớm là khoảng tháng nào, thì thầy còn nói là còn tùy vào các trường đại học đó, mình nên xem các trang mạng các trường đại học đó. Có những trường họ nhận đơn sớm vào khoảng tháng 8 hoặc là tháng 9 hoặc là tháng 10. Cho nên mình nếu mình muốn cái trường đại học nào thì mình nên tìm hiểu. Và nó chỉ có liên quan tới các trường đại học tư mà thôi, nó không có liên quan tới các hệ thống UC hay là Cal State nha chị. Rồi cái phần thứ ba là đơn pháp xa, thì cái đơn pháp xa nó có một chút thay đổi, và năm nay họ thầy nói là họ sửa lại để có thể làm dễ hơn và làm mau chóng hơn. Và họ cái thời hạn để mà đập đơn pháp xa là nó sẽ mở ra vào giữa tháng 12 và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 4, thường thường nó là ngày 3 tháng 2, thì bây giờ nó là ngày 2 tháng 4 để mà mình nộp đơn đó. Và cái hệ thống mới này đó, họ muốn tất cả những cái mình điền á, thường thường họ làm dễ hơn là mình có thể chuyển từ cái trang iOS qua bên cái trang FAFSA này, cho nên nó sẽ tiện lợi hơn cho phụ huynh và dễ điền hơn đơn hơn. Thì thường thường hồi trước mình phải điền từng đoạn thì nó tới 40 phút lận, và bây giờ họ chỉ họ làm dễ hơn là mình chỉ điền đơn trong vòng 20 phút hay ít hơn thôi, và tất cả những cái lý lịch hoặc là hồ sơ họ chuyển thẳng từ iOS thì nó sẽ dễ dàng cho phụ huynh điền đơn hơn. Và một lần nữa theo mình xin lặp lại là đơn sẽ mở ra vào giữa tháng 12 và kết thúc vào ngày 2 tháng 4.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều, và hy vọng là câu trả lời của thầy sẽ làm cho chị được thoải mái hơn nữa, phải không thưa chị? Cảm ơn chị.
Dạ đúng. Dạ.
Và thưa quý vị thính giả, Minh Phượng muốn tiếp thêm nữa, nhưng mà rất tiếc thì thời gian chúng ta còn ngắn quá để dành cho các quý thầy cô trở lại với các câu hỏi, các câu mà quý thầy cô muốn đúc kết chương trình. Thưa quý vị, mời cô.
Dạ vâng, chúng ta vẫn còn khoảng 7 phút nữa.
Dạ.
Và nếu mà quý vị có một vị quý vị nào mà muốn đặt thêm câu hỏi đó, thì quý vị cũng có thể gọi vô đài để mà chúng tôi trả lời thêm một câu nữa. Còn không, Linh sẽ đặt một câu hỏi cuối cùng đến với lại thầy Ocean.
Vậy là theo lời yêu cầu của cô.
Còn một câu hỏi. Dạ vâng, dạ. Mời. Dạ.
À, hay quá. Nhà mời thính giả lên tiếng 418-2122. Xin mời ạ.
Trong đài, tên mình là Michelle. Muốn hỏi cái câu là nghe nói là hệ thống UC không có nhận ACT với lại SAT nữa, thì mình có nên khuyến khích con mình vẫn lấy mấy cái SAT hay không?
Yeah, câu hỏi rất là hay. Cảm ơn chị Michelle.
Yeah.
So the question has to do with the UC, the Cal State, right? We're not talking about some private school, but just focusing on the UC and Cal State. We understand that both of those systems are no longer considered the ACT or the SAT. So would, as parents, do we still encourage our children to take the ACT or the SAT, knowing that it's not required?
It's not required for admission purposes. And if the student does test well, we do suggest for them to take the SAT, even though it wouldn't interfere in any kind of way with their admission, but it does assist with placement on the type of classes that they take for that major. So it just depends. If the student tests well and has a respectable SAT score, if they take the test and they have any score over 1200, that's a respectable score and they should submit that. But if they're not testing well, they don't have to submit. They can keep it private. It's not required. It's optional. It's not going to help with admission, but it does support placement for different courses.
Thầy nói là tuy rằng cái bài thi SAT nó không đòi hỏi để mà được ghi danh vào đại học, để được nhận vào đại học nó không có ảnh hưởng tới cái gì hết. Nhưng mà ngược lại nó lại giúp cho khi mà họ sắp xếp lớp cho cái ngành nghề của em thì nó sẽ dễ cho họ hỗ trợ trong cái việc tìm đúng cái lớp để mà sắp xếp cho các em. Thì nếu mà em là một học sinh thi giỏi về các bài thi thì thầy đề nghị thi khi mà nếu mà em được điểm 12.000 trở lên thì em có thể nộp cái đó vào. Mà nếu mà thí dụ em thi mà điểm thấp thì em không cần thiết phải nộp, tại vì họ không đòi hỏi em phải nộp khi mà em ghi danh vào đại học. Nhưng mà cái đó là cái sự lựa chọn của riêng thôi, của riêng em thôi. Nhưng mà nếu được thì em thi, nếu em thi giỏi thì em nên thi, tại vì nó sẽ hỗ trợ trong việc sắp xếp lớp cho em khi em lên đại học để mà vào đúng cái ngành nghề của em.
And something I just wanted to add, just keep in mind that every single high school, they do have SAT fee waivers available. If a student has been on free or reduced lunch, they will qualify for an SAT fee waiver, so they wouldn't have to pay for the test. So it's not going to hurt them in any kind of way. And Tammy, you're such a great translator. Thank you so much for helping.
I'm not going to translate that. và thầy muốn nói là tại các trường trung học ở học khu Garden Grove đều có cái chương trình gọi là SAT fee waiver, có nghĩa là thi SAT miễn phí đó. Thì nếu mà gia đình có trong cái chương trình ăn trưa miễn phí hoặc là giảm giá thì em có thể thi cái bài thi đó mà không tốn tiền, thì cái đó thầy nói nó không có hại gì cho mình hết, thì mình cũng có thể thi thử, tại vì cái tiền thi đó là thi miễn phí. Nếu mà gia đình hội đủ điều kiện ăn trưa hoặc là giảm giá miễn phí thì em có thể thi cái bài thi SAT miễn phí thôi chị.
Can you talk about the private school like USC or Chapman or even Harvard? Do they still require the SAT or ACT?
It all depends on the private school. There's like no one answer for every single private school because they all function differently. Most of the private schools in California, you wouldn't need the SAT score, but if it's outside of California, if it's out of state, then yes, some schools do require it. But it's one of those things where you have to kind of research that private school, because again, every single private school has their own policies and do it differently. But for the most part in California, SATs are not required.
Chị Linh muốn hỏi về trường USC Chapman cũng như Harvard, những cái trường tư này có cần bài thi SAT hay không? Thì thầy trả lời là tùy theo các trường đại học tư, cái này mình phải tìm hiểu qua trang mạng của họ để biết họ có cần hay không. Thường thường các trường mà ngoài tiểu bang Cali đó thì có thể là họ cần những cái bài thi SAT này. Riêng thầy biết được là trong tiểu bang Cali thì họ, các trường đại học không đòi hỏi các em phải thi bài thi SAT.
Câu hỏi mà thính giả đang có question, có thắc mắc liên quan về cái việc học của con em của quý vị. Và tới đây thì chương trình cũng còn có một ít phút thôi. Nên Minh Phượng cùng các quý thầy cô cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin mời quý vị trong kỳ tới cứ tiếp tục gọi vào. Đó, như ngày hôm nay quý vị thấy cô Linh đã mở các đường dây điện thoại để tiếp quý vị. Và trở lại với cô Linh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng và cảm ơn quý thính giả đã gọi vô đài để mà đặt câu hỏi với lại thầy George Ocean tối hôm nay. Những câu hỏi của quý vị rất là quan trọng và những cái câu hỏi rất là hay, và những cái câu hỏi đó là thường thường là những phụ huynh khác mà đang nghe trên đài cũng có thể, như Linh cũng có thể học hỏi được những cái câu hỏi cũng như là những cái câu trả lời của thầy đã chia sẻ với chúng ta tối hôm nay. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị nhớ gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Và mời quý vị nhớ đón nghe chương trình phát thanh kế tiếp trên đài Radio Bosa vào ngày 20 tháng 9. Trong cái buổi phát thanh kỳ tới này thì chúng tôi sẽ chia sẻ về College Admission Updates, là tiếp tục những cái sẽ trả lời hoặc là những sẽ chia sẻ những cái chi tiết mà thầy George Ocean đã chia sẻ với chúng tôi tối hôm nay, và tiếp tục sẽ có một người cố vấn trong học khu Garden Grove sẽ trả lời những cái chi tiết về đại học, những cái updates là cập nhật, phải không thưa chị?
Dạ, đúng
những
rồi.
Cái cập nhật mới mà của những cái hệ thống đại học 4 năm mà giống như là thầy vừa chia sẻ với chúng ta về những cái chi tiết về đại học hoặc là những cái chi tiết về cái đơn để xin tiền tài trợ học vấn cũng vậy, thì sẽ có một vị cố vấn của học khu đến với chương trình vào ngày 20 tháng 9 trên đài Radio Bosa lúc ngày thứ tư để chia sẻ những chi tiết này với quý vị thính giả. Và Mr. George Ocean, we are so thrilled and happy that you were able to join us tonight and share answer all of our parents' questions. We didn't dive into some of the question that was that we'll prepare for you, but the question from our parents are so important, and we really appreciate that you answer all of the questions. And I'm sure there's more that Tammy and I will take those calls from our parents tomorrow. But thank you so much for being here. We appreciate you, and we look forward to having you back to share sometime in the spring to share about scholarship information with our parents.
So. It's my genuine pleasure. I love coming here. Thank you. Thank you so much for giving me the time, the place. And whenever you need me, I'm here. Thank you so much for listening.
Thank you. Thank you for joining us tonight. Thưa với quý vị là chúng tôi là Linh Bùi cũng như là Tammy Trần. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt.
Và quý vị đừng quên là nếu mà quý vị chưa nắm vững hay là còn thiếu cái gì thì quý vị có thể gọi trở lại cho Ban Giao tế Cộng đồng qua số điện thoại, phải không cô Linh?
Dạ vâng, 714-663-6084.
Và tới đây thì Minh Phượng xin chân thành cảm ơn thầy George, cũng như là cảm ơn cô Linh và cô Tammy. Và chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình kỳ tới, thưa quý vị.